hay không ngán là do mình có huấn luyện giết thì nghiệp nó mới tiêu. Đó. Còn nếu không chịu huấn luyện thì nghiệp nó không tiêu, mà nghiệp không tiêu thì nó hành lại cái tâm mình. Đó. Nó hành lại cái tâm mình, nó bắt mình phải nhớ ăn ngon, bắt mình phải nhớ mặt đẹp, nó bắt mình phải thế này thế kia, khổ sở vì nó. Đó. Thì nghiệp là gì? Là tích lũy từ tâm. Cái tâm mình nó tạo ra, nó tạo ra cái cảnh rồi nó tạo ra một cái quả. Rồi cái quả này nó bắt đầu nó chi phối ngược lại cái tâm mình. Đấy. Thành ra tịnh độ hay uế độ là đều do cái tâm hết. Quan trọng nhất là cái tâm. Đó là quan điểm của Đạo Phật về tâm. Thì tới đây thì chúng ta mới bắt đầu đi sâu về cái cảnh giới tịnh độ. Trong cái phần mô tả về thế giới tịnh độ có một số chi tiết rất là khó nhớ, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng phải nói hết về cho quý vị biết, là để mà có quý Phật tử nào tu về pháp môn tịnh độ thì quý Phật tử đó có thể dựa vào đó để mà tu tập, để mà phát sinh ra. Nhưng mà trước khi đi sâu vào những cái vấn đề đó thì chúng tôi xin thưa rằng như thế này. Chúng ta tu, mục đích của chúng ta tu là để đoạn trừ cái tâm uế nhiễm. Hay còn gọi là đoạn trừ cái tâm cấu uế, cái tâm bất thiện. Thì khi chúng ta đoạn trừ cái tâm, những cái tâm đó, thì chúng ta đã bắt đầu quay về cái thế giới mà Đạo Phật gọi là cái thế giới đó, chính là thế giới tịnh độ. Đó. Thành ra khi chân tâm của chúng ta an lành, tâm của chúng ta an lạc, đó là chúng ta đã bước vào cái thế giới tịnh độ rồi. Không? Thì cái thế giới tịnh độ này nó ở đâu? Nó không ở đâu hết. Đối với Đạo Phật đó, thì nó tùy tâm biến hiện. Cho nên hễ chúng ta cái tâm thanh tịnh là chúng ta thấy có cái cõi tịnh độ liền. Tâm chúng ta an lạc thì chúng ta đã bước vào cái thế giới tịnh độ. Còn nếu chúng ta cứ tâm uế nhiễm, tâm phiền não, tâm sầu bi khổ u não thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy được cái tịnh độ. Cho nên tu tịnh độ tức cũng chính là chúng ta tu tâm và trở về những cái giáo lý của Đạo Phật. Thế thôi. Không? Khi chúng ta đã tâm được an lạc rồi, chúng ta đã bước vào cái cảnh giới tịnh độ. Thì nói về cảnh giới tịnh độ thì có nhiều cảnh giới. Thì cảnh giới tịnh độ lại cũng tùy theo tâm của chúng ta thôi. Khi tâm chúng ta thích như thế nào á, thì chúng ta sẽ sanh vào cái cảnh giới như thế. Đó. Ví dụ như có nhiều người thích làm cái công việc từ thiện, thì chính vì cái tâm đó nó mới tạo ra cái cảnh giới chúng ta sẽ gặp những cái công tác từ thiện, những công việc từ thiện. Còn người thích tụng kinh, đúng không? Từ cái tâm thích tụng kinh rồi thì chúng ta mới bước vào cái cảnh giới tịnh độ đó. Tịnh độ đó gọi là tịnh dược, đúng không? Cảnh giới kinh điển, lúc đó chúng ta sẽ nghe được cái âm thanh tụng kinh và cái lòng thanh thoát. Thì từ cái tâm này nó mới tạo ra được cái cảnh giới của nó. Nên đó, thì đối với Đạo Phật thì Đức Phật mới cầu, mới chỉ cho chúng ta một cái cõi tịnh độ như thế này. Là ở phương Tây có một cái cõi Phật được gọi là Phật A Di Đà. Ngài có thể nguyện 49 lời nguyện là cứu độ chúng sinh. Cho nên chúng sinh nào muốn an lạc thì dù là còn phàm phu, tức là dù là còn nhiều cái tham sân si, mà chỉ cần cầu nguyện hồi hướng tu tập để hồi hướng phước báo sanh vào cái cõi tịnh độ A Di Đà này, thì Ngài sẽ sẵn sàng rước mình chúng ta về cái cõi đó. Cái cõi đó chúng ta sống được gọi là lạc cảnh. Đó. Cái cảnh này nó luôn luôn nó an lạc, nó thoải mái, nó nhẹ nhàng. Đó. Chứ không, nếu mà người nào không muốn sanh vào cái cảnh giới này thì chúng ta sẽ chịu trầm luân theo cái nghiệp của chúng ta, tức là cái cảnh giới uế độ, tức là cảnh giới trần lao phiền não đó. Thì đây chính là một cái điểm đặc biệt của đạo Phật, giúp cho những người chúng sinh nào mà rất sợ cảnh khổ, khổ đau thì cầu cho trở về cái cõi A Di Đà. Thì người trong kinh thường, các vị tổ thường nói là tự tánh Di Đà, di tâm tình độ. Thì cái tự tánh Di Đà này á, nó dựa vào phàm phu nào sinh cái tâm chán ghét trần gian, phải có cái sinh cái tâm đó, không ưa cái cảnh giới trần này, chán ghét và mong muốn được vào cái cảnh giới an lạc, không? Cảnh giới có Phật, thì mới dùng cái sức tu niệm của mình để mà cầu nguyện hồi hướng phước báo đó để được sanh vào cõi này. Và riêng Ngài A Di Đà, Ngài cũng có một cái thề nguyện là Ngài sẽ, đối với chúng sinh nào ưa như vậy, Ngài sẽ tìm cách cứu độ cho chúng sinh đó được vào cái cảnh giới mà do Ngài tiếp độ. Mà dĩ nhiên khi chúng ta không phải nói rằng sanh vào cõi A Di Đà là cực lạc đâu, cõi Phật nào cũng vậy, chư Phật cũng tiếp độ chúng ta và cho chúng ta thấy được cái cảnh cực lạc. Mà tại sao chúng ta sanh vào cái cảnh giới đó chúng ta thấy cực lạc? Chư Phật có tài thần thông biến hóa, đừng có nghĩ rằng thần thông biến hóa giống như là khoa học đâu, không có. Chư Phật á, chỉ cần độ chúng ta, xoay niệm, cái tâm niệm của chúng ta từ cái tham lam sân giận si mê, xoay cái tâm niệm của chúng ta biến thành không tham, không sân, không si, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được cái cảnh tịnh độ. Đó là cái mấu chốt mà chúng ta được sanh. Đó, rồi cái phương tiện thì Ngài đã cầu độ, cho nên là khi chúng ta bước vào, được sanh vào cái cảnh giới được gọi là cảnh giới chư Phật đó, được cảnh giới chư Phật tiếp độ rồi thì chúng ta hoàn toàn là tốt thôi. Đó, giống như chúng ta sanh ở trần gian, nếu chúng ta sanh ở người Việt Nam á, thì lâu ngày chúng ta sẽ biết tiếng nói Việt Nam và phong tục tập quán tánh tình trở thành người Việt Nam. Nhưng mà chúng ta cùng là một đứa bé người Việt Nam mới sinh ra mà bốc qua Mỹ ở, thì chúng ta lại biến thành một con người có cái tập quán phong tục tư tưởng người Mỹ chứ không phải con người Việt Nam. Vì thế mà Đức Phật nói rằng cầu sanh tịnh độ, có nghĩa là chúng ta mà được sanh vào cái cõi an lạc rồi, cảnh giới tịnh độ rồi, thì chung quanh chúng ta từ lúc sanh ra cho đến lúc lớn lên chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng, bởi vì cái cảnh giới này toàn là có những chư Phật, chư Bồ Tát không à. Tức là những vị bậc thánh, bậc hiền, bậc trí, những vị đó ở chư Phật và Bồ Tát ở đó, cho nên rằng chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng tâm lý của quý Ngài. Chịu ảnh hưởng riết rồi chúng ta sẽ trở thành, cũng trở thành Phật, cũng trở thành Bồ Tát, chứ còn rơi vào cảnh giới này thì không còn đọa sinh nữa. Đó là cái nguyên nhân mà chúng ta có thể rằng đối với Phật tử nào mà có ý muốn không muốn chịu, không thích cái cõi trần gian này, không thích những cái khổ đau của trần gian này, thì nên tụng kinh niệm Phật hồi hướng để hồi hướng sanh vào cái cảnh giới này. Bởi vì cảnh giới cực lạc là chỉ toàn là những chư Phật, chư Bồ Tát, những bậc thánh ở đó, cho nên mình được sanh ra nơi đó thì mình sẽ được các ngài huấn luyện cho mình, huấn luyện riết chúng ta cũng trở thành người tốt. Và bởi vì chúng ta không chịu gặp khổ cho nên là chúng ta sẽ trở thành người tốt ở chỗ này. Và lâu ngày chạy tháng rồi chúng ta cũng tu tập và giỏi lên rồi cuối cùng cũng thành Bồ Tát. Đó, đó là lý do tốt đẹp nhất mà Đức Phật khuyên rằng chúng ta nên tụng kinh niệm Phật để hồi hướng vào cõi tịnh độ. Đó là lý do đó. Thì bây giờ chúng ta đi vào từng chi tiết cái cảnh giới tịnh độ. Bây giờ chúng ta bước vào cái cảnh giới tịnh độ. Thì sao gọi là tịnh độ? Tịnh độ là chỉ cho quốc độ trang nghiêm, thanh khiết, an tịnh. Quốc độ ấy tối thiểu phải có những điều kiện về nhân dân và thổ địa như thế này, gọi là về điều kiện về tướng, tức gọi là đạo Phật gọi là y báo, chánh báo. Còn điều kiện về khung cảnh gọi là y báo. Thế nào gọi là chánh báo? Thứ nhất là sinh vào cái cõi đó, người đó được an lạc, được vô bệnh. Có nghĩa là sinh vào cõi đó không phải thấy cái cảnh sanh già bệnh chết, mà người đó không còn thấy bệnh nữa, đó, thấy rằng mình lúc nào cũng khỏe mạnh. Thứ hai là người sanh vào cõi đó được thọ mạng lâu dài. Thứ ba là thân tướng đẹp đẽ. Thứ tư không có sự bất bình đẳng về giàu nghèo sang hèn. Thứ năm tâm tánh nhu hòa, đạo đức cao thượng. Thứ sáu đạo tâm kiên cố. Thứ bảy mọi người đều do hóa sanh mà có, không do thai sanh là kết quả của dâm dục ô trược. Chúng ta cầu nguyện hồi hướng mà được về cõi tịnh độ thì nơi đó là do hóa sinh. Hóa sinh là sao? Như chúng ta ở cõi đất này chúng ta cũng thấy rằng có bốn loại sinh ra. Loại sinh bằng thai, như là chúng ta là người này, chúng ta sinh ra bằng thai nhi, có nghĩa là sinh ra là chúng ta thành người luôn, không cần phải bằng một cái hình thức nào khác. Rồi loại sinh thứ hai đó là loại sinh bằng trứng, tức là ví dụ như con gà, trước khi nó sinh ra con gà thì nó phải qua cái trứng đã, ấp trứng rồi nó mới trở thành con gà, thì đó gọi là loại sinh bằng trứng. Không, loại sinh đó, từ ẩm thấp mà sinh, ví dụ như mấy cái con trùng, mấy cái con giun, mấy con cá, nó sanh từ ở cái trong nước mà nó ra, chỗ nào ẩm thấp và trong nước thì nó được sinh ra. Không, thì cái đó gọi là mấy con vi khuẩn, vi trùng, virus, thì mấy con đó cũng gọi là loại sinh từ ẩm thấp mà ra. Loại thứ tư đó là loại sinh từ biến hóa mà ra. Thì cõi trần gian này rất ít cái loại từ biến hóa mà ra, đó, rất ít, rất ít chứ không phải không có. Thì cái điều này á, có nhiều người á, có thấy, có nhiều người thấy rằng á, nhiều người cũng như hồi nhỏ vậy, chúng tôi chỉ nghe nói thôi chứ chúng tôi không thấy. Nhưng mà cái điều này có nhiều người thấy, là người nào mà ở dưới quê á, mà thường thường đi đi móc lươn, con lươn mà nó chung ở trong hang ở dưới nước á, không, người ta kể lại như vậy. Có một lần họ đi móc lươn, nắm được con đầu con lươn rồi kéo nó ra mà kéo hoài không ra, mà con lươn rất là lớn. Xong rồi họ mới nghĩ là sao con lươn này cứng quá, họ mới bắt đầu họ mới hè nhau, họ đào cái lỗ ra, đào moi moi phân lần lần theo cái lỗ đó, lòi vô thì thấy nửa mình con lươn, còn nửa kia con lươn nó dính vô cái gốc cây, không thể nào kéo ra được hết. Bây giờ chỉ còn chặt con lươn đó thôi. Thì họ nói rằng đó là do cái rễ cây nó hóa thành con lươn. Thì điều đó cũng có được, có một số người người ta thấy. Không, cũng có một kỳ mà chúng tôi thì có thấy như thế này. Lên Đà Lạt đó, chúng tôi tình cờ thấy được một con sâu. Mà con sâu này á, nó một nửa phía dưới á là cái cành thông, một nửa phía trên là con sâu. Mới đầu á tưởng là cành thông, nhưng mà ngó lại thì thấy là con sâu, mà không biết đó là con sâu hay cành thông nữa. Mà rõ ràng đằng đầu thì nó mềm như là một con vật vậy, nhưng mà đằng sau thì là rõ ràng là cành thông. Thành ra cũng không biết rằng đây là cành thông hay đây là con sâu nữa. Thì cái điều đó thì chúng tôi có thấy. Rồi cũng có hiếm người người ta thấy những cái trường hợp mà hóa sinh. Mà hóa sinh dễ nhất là chúng ta thấy đó là con bướm. Con bướm nó đẻ trứng, trứng rồi nó thành nhộng, nhộng rồi nó thành bướm, tức là nó hóa ra đủ kiểu, nó mới thành con bướm. Thì cái đó chúng ta rất là dễ thấy. Thì riêng về hóa sinh á, mà ở cái cảnh giới á, khi chúng ta chết, riêng cảnh giới con người á, là thai sinh. Cảnh giới súc vật đó thì có thể là noãn sinh, thấp sinh hóa đó. Nhưng mà người nào sanh vào cảnh giới địa ngục thì hóa sinh. Cảnh giới ngạ quỷ cũng hóa sinh, cảnh giới chư thiên cũng hóa sinh. Nói chung là chỉ có đa số là chỉ có loài người và loài súc sinh thì có không có hóa sinh mà thôi, còn các cảnh giới khác đều hóa sinh. Mà những cái loài hóa sinh như vậy á, thì thân thể họ rất là tế nhị. Tế nhị có nghĩa là thân thể họ sống bằng hào quang, cho nên rằng họ khó chết lắm. Hào quang thì lâu chết lắm, chứ không có giống như mình. Mình có cái thân này nó thân vật chất, cho nên là nó chịu ảnh hưởng nhiều thứ nên mau chết. Chứ còn nếu mà thân bằng hào quang thì lâu chết lắm. Vì vậy mà thọ mạng lâu dài là vậy, là thế. Giờ chúng ta tiếp. Đó là thứ 8, không có sự sai khác về nhỏ, lớn, già, trẻ, mạnh, yếu. Đó, thân bằng hào quang thì không có thể nói rằng người này già, người kia trẻ gì hết. Hào quang nào cũng giống hào quang nào thôi. Chỉ có người nào phước đức lớn thì hào quang nó sáng rực, người nào phước đức nhỏ thì hào quang nó yếu hơn thôi. Tức là cái cường độ của nó là mạnh hay yếu thôi, chứ không có già trẻ. Thứ 9, không nhơ bẩn ô uế. Thứ 10, tâm trí phóng khoáng thông đạt. Thứ 11, hết luân hồi trong lục đạo. Cái yếu tố này rất quan trọng. Bởi vì mình sanh vào đó thì chư Phật Bồ Tát không có cho mình, không cho mình đi đâu, không có cho lang thang, dạy dỗ mình tới nơi tới chốn. Tới chừng nào mình đắc quả rồi thì mới cho mình đi độ chúng sinh khác. Cho nên là người sanh vào cái cõi tịnh độ đó là không còn lo bị đọa lạc nữa. Còn nếu người nào ở trần gian, mình không hồi hướng phước báo về cái cõi tịnh độ, thì chúng ta ở cái cõi trần gian này đó, hôm nay thì chúng ta vui, mai thì chúng ta buồn, buồn giận ghét thương, rồi chúng ta theo cái nghiệp của chúng ta, rồi có khi thì làm phước thì được sanh thiên, mà làm tai họa thì bị đọa. Nhưng mà ít người làm phước lắm, đúng không? Đa số thì làm ác, đúng không? Nói dối, đâm thọc, rượu chè, đúng không? Lung tung hết, đúng không? Chửi bới, rồi chúng ta làm nhiều cái điều ác quá. Cho nên là chúng ta có khuynh hướng là đi xuống chứ không có đi lên được. Đó. Vì thế mà nếu chúng ta chán ghét cái trần gian, chán ghét cái cảnh giới mà ô trược uế nhiễm này, thì chúng ta hồi hướng về cõi tịnh độ. Rồi ở đó chúng ta tu tập. Tu tập rồi á, chúng ta sẽ chứng quả. Đó. Rồi khi chứng quả rồi á, thì chúng ta lại phải làm phước. Lúc đó chúng ta phải hồi nhập ta bà làm phước độ chúng sinh, rồi nhờ đó mới qua hết, mới hết được cái nghiệp. Và khi tu tập như vậy, đối với đạo Phật thì chỉ có người nào á chứng được vô thường chánh đẳng chánh giác, tức là chứng được quả Phật, thì mới được gọi là người đó hoàn toàn được trả hết cái nghiệp báo cũ. Người nào chứng quả Phật rồi, người đó mới hoàn toàn trả hết được cái nghiệp báo của mình đã gây kiếp trước. Còn như chúng ta ở đây, chúng ta hoặc là những vị bậc thánh A-la-hán. A-la-hán là gì? Là bậc thoát ly sinh tử, làm chủ được sinh tử, chứ không được coi là trả hết cái nghiệp của mình. Đó. Thoát ly được sinh tử tức là làm chủ được cái sự đến và sự đi của mình, nó nằm ở đâu và vào thế giới nào. Chứ còn trả nghiệp thì chưa có trả hết. Đó. Bởi vì nghiệp làm sao mà hết được. Hằng ngày ta bình thường là ta làm ác rất là nhiều. Một đời ta làm ác rất nhiều, nhiều đời vô lượng vô số kiếp về trước là chúng ta nhiều nghiệp lắm. Cái nghiệp đó nó quy vào một cái tạng, nó gọi là tạng thức, A-la-gia thức. Nó quy vào cái đó, nhưng mà nó cái nghiệp này nó đặc biệt một cái là nó không phải lúc nào hay có nhân là có quả đâu. Nó cái nhân thì nó nằm đó, nhưng mà chờ một cái thời điểm nào á tốt đẹp thuận duyên nó mới trổ ra quả. Cho nên là chúng ta làm ác, đúng không? Rồi cái ác đó, cái nhân đó nó tích lũy ở trong một cái tạng thức của chúng ta, rồi tới một ngày nào đó, tới một duyên nào đó rồi nó mới ra. Chứ không phải lúc nào nó cũng ra đâu. Nó ra thì chúng ta chết luôn á, chịu không nổi, đúng không? Bởi vì nếu mà tích lũy từ kiếp trước tới giờ chúng ta biết bao nhiêu nghiệp ác mà ngày hôm nay nó trổ ra một lần á, thì chúng ta chịu không nổi. Rồi cũng có nhiều Phật tử tu nguyện về nè, thôi con trả, con nguyện rằng tu con trả hết nghiệp. Bình thường á thì lâu lâu á nghiệp nó mới nhảy ra một chút để cho mình trả quả. Không? Rồi có những người nguyện rằng thôi con á, nghiệp kiếp trước bao nhiêu á, con xin nguyện trả hết. Rồi sau khi vừa nguyện xong á thì nó trổ ra hai ba cái quả liền. Chịu đời hết thấu la lên. Cũng có nhiều Phật tử vậy á, lên tham thở với thầy, thưa thầy, trời con khổ quá. Cái hỏi sao khổ, rồi cái Phật tử đó cũng thành thật nói là thưa thầy, tại vì hôm trước con khi nghe giảng xong con nguyện rằng thôi có bao nhiêu quả con trả hết, thành ra bây giờ nó đổ ra con chịu hết nổi. Mà đừng có tưởng rằng nó đổ ra hết đâu nha, nó mới đổ ra hai ba quả thôi. Còn bình thường chúng ta thì lâu lâu nó nhảy ra một cái quả để chúng ta phải chịu khổ, rồi lâu lâu nó mới nhảy qua, chứ không phải là nó nhảy ra hoài đâu, nó gặp duyên nó nhảy. Nhưng mà người nào mà nguyện rằng con trả hết nghiệp thì nó nhảy luôn một lần hai ba quả đó. Thì cái đó là người nào mà nguyện thì ráng mà gồng mình ra chịu. Rồi nhờ thầy cứu, thầy sao thầy cứu nổi, trời bây giờ nó ra quá làm sao cứu. Thầy chỉ còn nói là thôi ráng niệm Phật đi để lấy cái phước nó qua, nó tai qua nạn khỏi thôi. Thì như vậy á, nhớ rằng vị A La Hán là vị thoát ly sinh tử, làm chủ được sanh tử chứ chưa trả được hết cái nghiệp nó nằm ở trong tạng thức đâu. Và chỉ có nó gọi là bậc A La Hán á thì đoạn trừ những cái nghiệp lớn, nhưng mà còn có hai nghiệp gọi là nghiệp trần sa hoặc. Trần sa hoặc và vô minh hoặc thì hai cái nghiệp này chưa trả được hết. Rồi cuối cùng phải tu lên làm phước, bố thí, tu tập riết trở thành Bồ Tát. Rồi Bồ Tát cũng phải tu tập nữa rồi mới thành Phật. Thì khi thành Phật này thì vị Bồ Tát này mới hết được cái nghiệp trọn vẹn. Cho nên quý vị thấy rằng các ngài Bồ Tát á là mấy ngày sẵn sàng cứu độ chúng sinh. Cứu độ chúng sinh để làm gì? Để giúp chúng sinh. Mà giúp chúng sinh tức là giúp mình, có nghĩa là đó là một cái hạnh tu của mình, để phát triển cái tâm nó lớn lên, tâm từ nó lớn lên, cái chủng tử thiện nó lớn lên, nó nhiều, nó đầy ắp vào trong cái tạng thức này, tức là cái nghiệp nó tiêu. Đó. Cái nghiệp nó từ từ nó hết nghiệp và nó tiêu nghiệp. Thì trong khi cứu khổ chúng sinh đó là tức là hình thức mình trả nghiệp, nhưng mà các ngài thì bằng lòng trả nghiệp cho nên mấy ngài không thấy khổ, còn chúng ta không bằng lòng trả nghiệp cho nên chúng ta mới thấy khổ. Cái khác nhau ở chỗ đó đó. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta nói rằng bây giờ chúng tôi quý thầy tổ chức đi cứu trợ đồng bào nghèo, quý Phật tử nào có tiền thì ủng hộ, thấy không? Thì Phật tử moi tiền ra, người thì 500, người thì 1,000, người thì 20,000. Cái đó là mình tình nguyện phải không? Mình tình nguyện mình thấy làm sao? Thấy khổ hay thấy vui? Đó, thấy vui. Nhưng mà có ai mình đang ngồi giảng pháp này, có ai mà thò tay vô móc mình mất 5,000, 10,000 cái mình có tức không? Mình bắt gặp người ta mình có tức không? Tức 5,000, 10,000 thôi, thấy không? Tức xong rồi chửi người ta dữ dội lắm, thấy không? Đó. Là bởi vì mình không bằng lòng trả nghiệp cho nên rằng mình mới tức. Còn thí dụ mình bằng lòng làm thiện thì mình sao? Mình đâu có thấy gì đâu. Mất cũng mất tiền ấy chứ đâu có phải không mất tiền đâu. Nhưng mà hai hình ảnh mất tiền này, nhưng mà một đằng thì vui, một đằng thì buồn. Đó. Phải không? Vậy thì đây là yếu tố để trả nghiệp đó. Đó là nguyên tắc trả nghiệp. Người nào chấp nhận trả nghiệp thì thấy vui, người nào không chấp nhận trả nghiệp thì thấy buồn. Hay bây giờ mình nói là định lý nghịch. Có nghĩa là người nào buồn là người đó không chấp nhận trả nghiệp. Đó. Vậy thì ở đây có ai buồn không? Không phải không? Ở đây ai cũng vui hết. Đó. Thì cái đó rõ ràng là cái đó, nguyên tắc của Đạo Phật nằm chỗ này. Nghiệp Nếu mình bằng lòng trả nghiệp thì mình vui. Còn mình khi nào khi thấy mình không vui, tức là mình không bằng lòng trả nghiệp. Mà đã không bằng lòng trả nghiệp thì nghiệp nó đến cũng mình cũng không bằng lòng trả, cho nên nghiệp không tiêu. Nó lại chung vô lại. À, chung vô để lúc nào đó nó lại ra. À, biết chưa? Cho nên á, thì bây giờ người nào muốn tiêu nghiệp hay không tiêu nghiệp thì cái chỗ do cái chỗ này đây. Đó. Cho nên nhiều người á, giận dữ, không? Ghét ghen, tức giận ai mà cứ thâm canh cố đế, có nghĩa là sống thì để bồn chết đem theo á, thì người đó nghĩa là dữ lắm, nghĩa là nghiệp không bao giờ tiêu được. Đó. Khi nào mình xả, mình vui vẻ, mình hoan hỷ, mình chấp nhận nó thì nó sẽ tiêu. Cái nghiệp nó tới nó tiêu liền. Mà nó tiêu thì nó tiêu một cách nhẹ nhàng lắm, chứ không phải nó tiêu khổ sở đâu. Đó. Thành ra khi nào mình vui thì mình thấy rằng cái nghiệp mình nó nhẹ rồi đó. Còn khi nào mình thấy mình buồn, rắc rối, khổ sở, phiền muộn nữa là rõ ràng là cái nghiệp mình chưa tiêu đâu. Đó. Nó đến nhưng mà mình không có tiêu, không chịu cho nó, chấp nhận cho nó tiêu, cho nên mình không tiêu. Vì vậy cho nên rằng chư Phật Bồ Tát á, khi mà độ chúng ta vào cảnh đó thì mấy ngài không để cho chúng ta gặp cái cảnh giới nghiệp nào, tức là mấy ngài á không cho nghiệp của chúng ta nó trổ ra, mà cho chúng ta tu tập những cái pháp môn an lạc thôi. Khi chúng ta an lạc tới một mức là chúng ta đủ sức chịu đựng rồi đó, hiểu không? Chịu đựng rồi á thì lúc đó mới thảy chúng ta vào cái cảnh giới ô trược để chúng ta chịu đựng và trả nghiệp. Đó là cảnh giới Bồ Tát. Khi mà đã đắc quả Bồ Tát rồi thì chúng ta sẽ độ chúng sinh mà chúng ta sẽ chịu rất là nhiều cái khổ nghiệp, nhưng mà không ăn nhầm gì. Bởi vì lúc này là mình đã chấp nhận trả nghiệp rồi, cho nên lúc nào mình cũng an lạc hết. Đó là cái mà cho nên mấy ngài Bồ Tát là mấy ngài sẵn sàng độ chúng sinh lắm. Cho nên khi chúng ta thấy khổ cái gì á, thì chúng ta cứ chỉ niệm đi là sẽ thấy các ngài Bồ Tát ra giúp đỡ rồi. Đó. Nhưng mà cũng có người á, thì niệm không an lành, niệm không chí thiết, cho nên là không có duyên, không có được độ là do cái chí thiết nguyện của mình á, không tới nơi. Chứ còn có nhiều người á, bình thường ở trần gian này có nhiều người thì niệm Phật Quan Âm không thấy linh nghiệm gì hết. Nhưng mà ngày xưa đó năm 75 mà có cái phong trào mà vượt biên bằng thuyền quá trời đó. Rồi trong cái phong trào vượt biên đó có nhiều người viết thư về nói cũng có lúc mà bị bão tố này kia nó gần chết rồi đó, người rồi đã ở trong thuyền ai cũng nhất tâm niệm ngài Quan Âm, rồi cuối cùng được cứu thoát. Rồi có người thì thấy ngài Quan Âm hiện ra giúp nữa, có người thì thấy rồi có người được cứu đó, vân vân. Thì cái đó là sao? Là tại vì lúc đó mình niệm chí thiết quá, mình niệm tinh tấn quá, cho nên là có cảm có ứng, vì thế mà mình thấy được, mình được các ngài cứu độ. Còn khi bình thường chúng ta không niệm chí thiết cho nên là không thấy được các ngài cứu độ. Chứ các vị Bồ Tát á, là hạnh nguyện của quý ngài á, là lúc nào chúng ta hãy niệm các ngài thì cái tần số của chúng ta mà đủ sức á, là các ngài sẽ nghe được, và khi nghe được thì các ngài sẽ độ mình. Đó. Thứ 11 là hết luân hồi trong lục đạo. Thứ 12 đủ 6 món thần thông. 13 là đầy đủ huệ nhãn và chánh kiến. Thì đó là 13 món trang nghiêm thanh tịnh. Trên đây thuộc phần chúng sinh, tức là về phần chánh báo, tức là thời khi mà chúng ta sinh vào cái đó chúng ta sẽ được 13 cái đặc tính đó, đó là kể đại cương. Về y báo, tức là về cái cảnh giới chúng ta sống, thì có một số đặc tính như thế này: đất đai bằng phẳng, đầy châu ngọc trong suốt, không có khe hố núi gò lởm chởm và ao rãnh sông ngòi. Thứ hai là không có các nạn thiên tai như lụt bão sấm sét đại hạn địa chấn gây ra mất mùa đói rét. Thứ ba, bầu trời luôn luôn quang đãng, không cần ánh sáng mặt trời, mặt trăng hay đèn nến. Thứ tư, tất cả vật dụng luôn luôn mới mẻ, không vỡ, không hư, không mục nát, không cũ nhớp. Thứ năm, phong cảnh xinh tươi, cây hoa đẹp đẽ, lầu gác mỹ lệ, không cần nhọc công kiến trúc trang hoàng mà tự nhiên hiện thành. Thứ sáu, khí trời luôn luôn mát mẻ. Thứ bảy, âm nhạc nhiệm màu, hòa tấu tự nhiên hay ngưng dứt tùy theo sở thích người nghe. Thứ tám, không có động vật nào khác ngoài loài người trừ sự biến hóa của Phật. Thứ chín, hồ nước trong thơm ngọt ngào, cạn sâu ấm mát tùy tình sở thích. Thứ mười, cảnh vật tiếp xúc gây được khoái cảm nhẹ nhàng mà không làm chao động đạo niệm. 11. Bảy báu và vật dụng tự nhiên thành tựu để cung ứng đầy đủ mà không cần đến sức người. 12. Không có các sự trần lao phiền não. 13. Không có nạn nhân mãn mặc dù dân số vãng sanh mỗi ngày mỗi tăng. 14. Nhân dân sống trong thái bình an lạc, không có tà ma ngoại đạo bức hiếp. Đó là 14 món trang nghiêm. Thứ hai thuộc phần khí thế gian, tức là phần y báo. Bây giờ chúng ta bước vào cái ý nghĩa tịnh độ rất là quan trọng, không? Thì nói về cái cảnh giới tịnh, có bao nhiêu loại tịnh độ, thì ở đây theo kinh Phật phân tích rất là nhiều. Chúng tôi chỉ xin trích dẫn một vài cái ý nghĩa tịnh độ mà tương đối gọi là quan trọng để cho quý Phật tử hiểu, không? Thứ nhất là tỳ lô giá na tịnh độ. Thế nào gọi là tỳ lô giá na? Đó gọi là dịch là pháp thân, mà pháp thân là thường hằng, là bất tử, là bao trùm hết tất cả pháp giới. Cho nên rằng á, khi người nào chứng quả Phật thì người đó có pháp thân. Thì có pháp thân đó thì chỗ nào cũng là chỗ Phật. Hễ mà cái tâm mình thanh tịnh tới mức đúng như là Đức Phật thì tự nhiên mình thấy Phật. Hễ mà ngay ngồi ở đây mà tâm mình thanh tịnh đúng như là cái tâm thanh tịnh của Đức Phật thì mình sẽ thấy Đức Phật. Đó, thì đó gọi là đức tỳ lô giá na tịnh độ. Thứ hai là duy tâm tịnh độ. Loại tịnh độ này tùy tâm biến hiện. Tâm uế thì quốc độ uế, tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Đó, thì cái đây là cái quan trọng. Khi mà tâm chúng ta an lành, an lạc, nhẹ nhàng, thanh tịnh thì chúng ta sẽ được gọi là chúng ta đã bước vào cái cảnh giới tịnh độ. Còn khi nào mà chúng ta khổ sở, phiền não, bực tức, nóng nảy là chúng ta đã bước vào cái cảnh giới uế độ. Thấy không? Thì đây là cái mà rất quan trọng cho chúng ta. Thứ tư, kế tiếp đó là ký báo tịnh độ. Luận khởi tính có chép: khi Bồ Tát hoàn mãn công đức, sanh lên cung trời sắc cứu cánh thì hiện ra thân tướng rất cao lớn. Trước khi bộ xứ kế vị thành Phật, Bồ Tát tạm ký thác báo thân ở đó một thời gian, nên gọi cung trời ấy là ký báo tịnh độ. Thì cái ký báo tịnh độ ở đây á, là chỉ áp dụng cho những bậc Bồ Tát cao và sắp sửa thành Phật, như ví dụ như Ngài Di Lặc. Ngài hiện nay bây giờ Ngài đang sống ở cái cõi trời Đâu Xuất, thì cái cõi trời đó Ngài đang sống ở đó thì sống đó là sống tạm, để chờ đủ thời gian Ngài xuống dưới trần gian này làm vị Phật đương lai, đó là Phật Di Lặc. Thì Ngài Bồ Tát hiện giờ đó có gọi là ký báo tịnh độ, cái cảnh đó gọi là cảnh tạm thời ở đó một thời gian trước khi mà thành Phật, cho nên đó gọi là ký báo tịnh độ. Rồi cái tịnh độ đây quan trọng này, thập phương tịnh độ. Thập phương tịnh độ là cõi tịnh độ trong mười phương. Như ở Đông Phương thì có cõi tịnh độ của Đức Phật A Xúc, Đức Phật Dược Sư, Đức Phật Tu Di Đăng Vương, vân vân. Nam Phương thì có tịnh độ của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng, vân vân. Thượng Phương thì có tịnh độ của Đức Phật Hương Tích. Đó, thì như trong kinh Pháp Hoa có kể rất là nhiều cái cõi tịnh độ. Mỗi Đức Phật đều an trụ tại một cõi tịnh độ thanh tịnh trang nghiêm, không còn có trần cấu, tức là cái tình độ này á là gọi là tâm tình, tức là cái cảnh giới mà do sức tâm nguyện của các ngài Bồ Tát, các ngài Phật như Phật Di Đà, Phật Dược Sư vân vân, ngài hóa hiện ra cái cảnh giới đó, mà hóa hiện là không có trên thực tế, cho nên khoa học sẽ không thấy được cái cảnh giới đó. Rồi có một cái loại này rất quan trọng, đó là nhất tâm tình độ. Thì nhất tâm tình độ này lại chia ra phàm thánh đồng cư tình độ, không phương tiện hữu dư tình độ vân vân. Thì trước hết á, cái nhất tâm tình độ này á là nó dựa vào cái tâm mình mà nó hiện ra. Khi tâm mình thanh tịnh, tâm mình có cái công tu tập an lạc, thì lúc đó chúng ta bước vào cảnh giới gọi là nhất tâm tình độ. Thì thứ nhất, cảnh giới nhất tâm tình độ á, nó có phàm thánh đồng cư tình độ là sao? Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta ví dụ như phàm thánh tình cư đồng cư tình độ là cái cảnh giới Cực Lạc A Di Đà đó. Chúng ta tu tập rồi chúng ta được sanh vào cái cõi A Di Đà, thì lúc đó chúng ta vẫn còn là chúng sinh chứ chưa phải là Bồ Tát, hiểu không? Thì lúc đó nhưng mà tâm của chúng ta cũng đã tịnh rồi, tịnh một số nào đó rồi, cũng có một những vị Bồ Tát cũng đã từng ở đó, cho nên các ngài đó vì thế gọi là phàm thánh đồng cư. Cũng như ở trong hội trường ở đây cũng vậy, có người tu nhiều, có người tu ít, có người tu cao, có người tu thấp. Thì người tu cao thì tâm họ thanh tịnh hơn, còn người tu thấp thì tâm họ ít thanh tịnh hơn. Nhưng mà cùng ngồi chung như thế này để nghe giảng pháp thì đó gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Đó. Có những cái vị ở trong cái hội trường đây, có những vị tu gần chứng bậc thánh, rồi có những cái vị thì mới bắt đầu từ dưới phàm mới bắt đầu tập tu, thì đó gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ là chỗ đó. Rồi cái phương tiện hữu dư tịnh độ là sao? Đây là cảnh giới an trú của hàng tiểu thừa. Đó, chẳng hạn như cái phương tiện hữu dư là tạo ra từng một cái cấp độ, gọi là cấp độ tình độ từ thấp đến cao, không? Hay còn gọi là một cái cấp độ niết bàn. Ví dụ như chúng ta tu chứng Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, rồi Duyên Giác, Bồ Tát, rồi Phật, thì đó là những cái bậc tu chứng khác nhau, thì đó gọi là phương tiện hữu dư tình độ. Có nghĩa là từng cấp bậc, từng địa vị một mà có cái phần tình độ nhỏ hay cao, giống như chúng ta học lớp 1 cho đến lớp 12 hoặc là lớp tiến sĩ vân vân. Đó. Rồi có một cái tình độ khác gọi là thật báo vô chướng ngại tình độ. Thật báo vô chướng ngại là cảnh giới của an trú của các vị Bồ Tát. Rồi thường quang, thường tịch quang tình độ, tức là cảnh giới niết bàn của chư Phật. Đó, thì đại khái đó là một số vài nét về cái cõi tình độ. Thì sau khi quý Phật tử nghe xong một số nét về cái cõi tình độ á, thì chúng ta thấy rằng chúng ta phân loại ra hai loại tình độ. Một loại tình độ á, một loại tình độ thứ nhất là do nguyện lực của chư Phật. Nguyện lực của chư Phật như cõi A Di Đà chẳng hạn, cõi Dược Sư Lưu Ly chẳng hạn vân vân, cõi Bồ Tát Di Lặc chẳng hạn, thì đó là do nguyện lực của ngài hiện ra, ngài xuống dưới đó để độ chúng sinh, thì đó là cái cảnh giới thứ nhất, là do nguyện lực mà nó có cảnh giới đó, gọi là cảnh giới tình độ. Cái yếu tố thứ hai là yếu tố do gì? Do tâm lực của chúng ta mà thành. Tâm lực của chúng ta tức là tâm lực của chúng sinh. Thì do tâm lực của chúng ta thì chúng ta sẽ tự biến thành cái cõi, cái tâm của chúng ta thành cái cõi Cực Lạc hay cái cõi tịnh độ. Cho nên khi mà tâm của chúng ta đủ sức, đủ thanh tịnh rồi thì chúng ta sẽ được sanh vào cái cõi tịnh độ. Cho nên có nhiều người tu như vậy, tu mà có nguyện lực duyên rồi á thì sẽ sanh được cõi Phật, và cõi Phật thì độ cho chúng ta là tu tết, thì lúc đó cái cõi tình độ của tâm của chúng ta nó càng ngày nó càng rộng ra. Tâm ta chừng an lạc chừng nào thì cái cõi tình độ của chúng ta lớn chừng đó. Còn bình thường á thì cái cõi tình độ của chúng ta rất là nhỏ, nhỏ xíu à, nhỏ hơn cọng tóc nữa, là bởi vì cái tâm của chúng ta rất là ít thanh tịnh. Không? Thanh tịnh chừng nào thì cái cõi tình độ của chúng ta nó rộng chừng đó. Rộng tới mức nào đủ sức thì chúng ta sẽ được sinh vào cái cõi tình độ đó, và chúng ta được an lành đó. Đó là lý do mà hai điều kiện để chúng ta, mặc dù Đức Phật, các chư Phật đó nguyện rằng sẽ độ tất cả chúng sinh, nhưng mà chúng ta không có tâm lực thì chúng ta không bao giờ được bước vào cái cảnh giới tình độ. Còn nếu chúng ta có tâm tu thì chúng ta sẽ từ từ bước vào cái cảnh giới đó. Vì vậy mà đòi hỏi sự tu của chúng ta, thì trong cái sự tu á, không thì tới đây, nếu quý vị nào á, Đức Phật thường khuyên rằng chúng ta nên hồi hướng về sanh và cõi Di Đà, bởi vì cõi đó là chúng ta yên chí là trước sau chúng ta cũng được trở thành vị thánh, bậc thánh A-la-hán và Bồ-Tát. Về đây thì an toàn hơn, tu tập khỏe hơn, cũng giống như là chúng ta mà sinh ra mà không có cha không có mẹ thì chúng ta khổ lắm phải không? Đó, mà khi mà chúng ta sinh ra mà được cha mẹ giàu có nuôi nấng thì giàu có chừng nào thì chúng ta sướng chừng đó phải không? Chúng ta nên người chừng đó và chúng ta trở thành người hữu dụng chừng đó. Thì cũng vậy á, Đức Phật nói rằng chúng ta nên cầu sanh vào cõi tịnh độ, vì cõi tịnh độ đó có rất nhiều chư Phật và chư Bồ Tát độ chúng ta, giúp đỡ chúng ta, cho nên là chúng ta được nuôi dưỡng cưng chiều rất là kỹ lưỡng, cho nên trước sau gì chúng ta cũng trở thành con người hữu dụng. Còn chúng ta không cầu nguyện về cõi đó, cõi chư Phật ở, thì chúng ta cứ sinh vào cõi trần gian. Mà trần gian đó thì chúng ta sẽ gặp bạn bè vui hơn, nhưng mà bạn bè toàn là bạn bè gọi là hung dữ với nhau cả, đấm đá với nhau cả, cho nên là chúng ta cứ suốt ngày đấm đá, đánh nhau, thương ghét, mừng giận, bực phiền muộn, cho nên là chúng ta cứ suốt ngày trở thành chúng sinh cả. Nên tâm của chúng sinh đó là gần Phật thì đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, phải không? Tâm chúng ta là thế thôi, đâu có gì đâu. Cho nên thế chúng ta gần bạn ác á, bạn dữ á, thì chúng ta sẽ hung dữ. Mà nếu mà chúng ta gần may, là thí dụ như với Phật tử đi chùa gặp quý thầy thì quý thầy nói toàn là những chuyện hiền lành không, thì tâm mình hiền lành. Đó là nói mấy thầy, chứ còn bây giờ có một vị Phật ra đời đứng đây giảng pháp thì tâm quý vị sẽ còn hiền hơn nữa và tu dữ hơn nữa, phải không? Thì đó là cái nguyên tắc để chúng ta cầu sinh tịnh độ là như thế. Và tới đây thì chúng ta có thể khảo sát được cái nguyện lực của ngài Đức A Di Đà, và ngài sẽ có một số cái nguyện lực mà giúp cho chúng ta. Đây chúng ta nghe đây. Nguyện thứ nhất, thề rằng quyết không ngồi ngôi chánh giác nếu khi tôi thành Phật mà trong quốc độ còn có ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đây là cái nguyện thứ nhất, là ngài nguyện rằng á, nếu mà ngài thành Phật thì trong quốc độ ngài mà có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ác đạo, còn có kẻ ác á, thì ngài không có thành Phật. Đó là cái mà chúng ta yên chí bước vào cái cảnh giới đó thì không gặp cái bạn xấu, bạn ác, bạn dữ gì hết. Cái nguyện thứ hai là thề quyết không thành ngôi chánh giác nếu tôi thành Phật mà thiên nhân trong quốc độ sau khi thọ chung còn bị đọa lạc vào ba ác đạo. Tức là ngài thề rằng nếu mà chúng sinh nào mà được sanh vào cái